Kính chào quý vị khán thính giả, Mai Hoa
và Hương Lan
trở lại với quý vị một điểm phim hàng tháng.
Và trong tháng này cũng là dịp ngày Anzac Day và cũng là dịp mà chúng ta đang chuẩn bị tiến tới ngày 30 tháng 4. Thì chúng tôi đã chọn một bộ phim mới đang được trình chiếu trên SBS On Demand có tên là Rogue Heroes, tự tiếng Việt là Những Anh Hùng Nổi Loạn, một bộ phim có chủ đề về chiến tranh, cụ thể là chiến tranh thế giới thứ hai. Thì vào thời điểm đó, là quân đội Anh đang thua trong cái cuộc chiến chống phát xít Đức và họ đang cố gắng chiến đấu để giành cái quyền kiểm soát ở Bắc Phi. Thì một sĩ quan trẻ tuổi có tên là David Sterling, anh cảm thấy thất vọng với những cái chiến lược của chính quyền quân sự lúc đó. Anh đã nảy ra một cái ý tưởng rất là táo bạo, đó là nhảy dù ngay vào giữa sa mạc tại Cairo để tấn công cái đường tiếp tế của Đức. Và từ đây thì cái biệt đội đặc biệt có tên là SAS đã ra đời, tuyển chọn những sĩ quan rất là tinh nhuệ nhưng mà cũng rất là liều lĩnh để thực hiện cái nhiệm vụ đặc biệt này.
I'm bringing together men of a particular caliber who decided to form a parachute regiment. This is the uniform of your new regiment, SAS. The war is in the balance. Why do you want to fight in the desert, Dave?
Well, I'm just not killing fascists, sir.
I am a long shot, but at least I am a shot. We will destroy more enemy airplanes on the ground than the RAF will destroy in the air.
Thật ra cái dùng cái từ tuyển chọn là chính cái anh sĩ quan Sterling này tự chọn những người bạn đồng môn của mình từ hồi trong trường quân sự ở Anh. Vì hồi đó học là ba cái người bạn gần như là đứng đầu lớp, mỗi người đều có một cái tài nghệ riêng biệt và đều là rất là giỏi và đều rất là kiên cường. Như hồi nãy Hương Lan cũng nói rằng là cái mặt trận Bắc Phi là giống như là cái cứ điểm, là cái cửa ngõ cuối cùng để đồng minh có thể tiếp tế lương thực cho cả cái mặt trận. Và lúc đó thì là bốn bề đều bị quân Đức bao vây. Và Đức thì đã đang chuyển quân rung. Và nếu mà mất cái đường đi qua cái kênh đào Suez là coi như là thua trắng, là chỉ có chết. Thành ra bằng bất cứ giá nào, bằng mọi giá phải giữ cho được cái mặt trận Bắc Phi. Đó là cái bối cảnh câu chuyện. Thế nhưng mà nghe thì chiến tranh bắn rồi chết chóc có vẻ giống như là nó mô típ, nó thông thường, đúng không Hương Lan?
Về cái chủ đề chiến tranh thế giới thứ hai thì Hương Lan cũng đã xem khá phim, có thể kể như là những cái phim như là U571 nè, Dunkirk nè. Và những cái phim này nó đều mang cái màu sắc khá là tang thương, mình xem mình cảm thấy rất là đau lòng đó.
Đúng.
Nhưng
vậy,
khi xem bộ phim này, hai cái tập đầu tiên, bộ phim này tổng cộng là có 6 tập, thì hai tập đầu tiên mình cảm thấy ủa, nó như là một bộ phim hài hước hay là sao?
Cái thông minh của những nhà làm phim là chọn một cái góc cạnh rất là viễn tây, rất là trinh thám thời sự, giống như là phim viễn tưởng gì đó. Anh hùng hào hiệp nó có pha một chút giống như là màu sắc của Hồng Kông, Bến Thượng Hải nữa cả, để nó kể một câu chuyện thật. Nó dễ sợ như vậy đó, cái chuyện phim dựa là một cái câu chuyện thật. Những cái nhân vật ở trong đó là những cái nhân vật đã xuất hiện thật ở trong chiến tranh, nhưng mà cái cách kể và cái cách mà chọn cái góc cạnh đã mà đi vào câu chuyện thì phải nói là vô cùng tài tình, vô cùng thông minh. Trong hằng hà sa số những cái phim chiến tranh, nói đến chiến tranh là người ta thấy là đau thương, thấy là mất mát, thấy là chết chóc, thấy là một cái sự thảm khốc. Nhưng cái góc mà đi vào chiến tranh dùng nhạc rock, nó vừa cho thấy cái tiết tấu phim rất là mạnh, nó vừa bộc lộ được cái tính cách của ba cái người hùng, vừa rất là kỷ luật quân đội mà vừa rất là lãng mạn mà cũng vừa rất là ngang tàn của cái thời đó, và có một chút kiêu ngạo về cái sự thông minh của mình nữa. Cho nên hồi nãy như Hương Lan nói đó, hai tập đầu nghe giống thấy Hương Lan nói với Hoa rằng là phim vui quá, là một ngạc nhiên, ủa phim chiến tranh mà vui cái gì, mà thật sự là hai tập đầu nó rất là vui thưa quý vị, nó rất là hào hứng. Thành ra nói 6 tập nó không dài lắm đâu, coi rất là say mê. Quay lại với lại cái chủ nghĩa anh hùng, có lẽ cái điều này thì Hương Lan rất là thú vị, Hương Lan chia sẻ với mọi người.
Xem phim chúng ta có thể thấy là cái chủ nghĩa anh hùng đã thấm đẫm trong cái bộ phim này, từ tính cách của ba nhân vật chính. Thứ nhất là nhân vật David Sterling, anh xuất thân là từ một gia đình quý tộc, nhưng mà trong bộ phim họ khắc họa một cái nhân vật ăn mặc thì rất là chỉnh chu, anh có một cái sức quyến rũ, một cái người đàn ông có cái sức quyến rũ và rất là tự tin, nó tự thoát ra, nhưng mà mở miệng ra thì là nói tục chửi thề, rất là tự tin mà đến mức tự mãn, rất là liều lĩnh bạt mạng, và suốt ngày là uống whisky cứ như là uống nước. À, người thứ hai, một người bạn
Không,
thành công nhỉ.
Hương Lan có nhớ mà cái cách ảnh rất là ma mảnh toàn bộ cái vụ mà
À,
nào
đúng
là
rồi
ăn cắp máy bay
đúng rồi,
nè, nào là mua
và rất
lậu vụ
à, cái người thứ hai là Jock, tên là Jock Lewis, thì anh này khác hẳn, lúc nào cũng phải là kỷ luật, yêu cầu sự trung thành, sự kỷ luật trong cái đội quân của mình một cách là đến hà khắc, bất kể mà ai có một cái câu hỏi chất vấn lại ảnh là ảnh sẽ lập tức là ảnh có thể là cho người đó biến mất ngay lập tức, nếu là trong cái nhóm của tôi không có được quyền đặt câu hỏi, không có được quyền nghi ngờ và cái sự thành công của cái nhiệm vụ của mình.
Đúng vậy, nhưng mà mặc dù nghiêm khắc như vậy nhưng mà cái tớm cái nhóm quân của anh có một cái nhóm quân nó giống như là biệt kích thám báo gì đó, cả một cái nhóm như vậy liên kết với lại cái người chỉ huy là ảnh, nó giống như là một cơ thể vậy đó, nó một cơ thể, nó gần giống như là họ họ tiến cùng tiến, họ lùi cùng lùi, và họ không còn thắc mắc, không phải là vì họ quá sợ mà vì họ họ tin tưởng vào cái khả năng của họ, và họ tin tưởng rằng là người chỉ huy của họ sẽ đi cùng họ, chết cùng chết và sống cùng sống và bảo vệ họ đến phút cuối cùng. Và cái người thứ ba nữa, Hương Lan, cái người thứ ba mới là thú
Cái
vị.
người
Tốt.
thứ ba là Paddy Mayne, anh này là do diễn viên Jack O'Connell thủ vai, và em thấy cái Hương Lan thấy cái anh diễn viên này, anh thủ vai, anh thể hiện cái nhân vật này rất là xuất sắc, có thể là vượt trội hơn cả hai diễn viên kia đó. Cái
Ông mới
nhân
qua
vật
không
này
đồng
là một
ý, mà qua thấy rằng ba người người nào cũng hay hết, có lẽ tại vì
người
qua yêu mấy cái phim này quá là nó không cho phép Hương Lan hạ thấp những cái người kia.
thì
Nhưng mà
công nhận.
phải công nhận là cái anh Patty, cái nhân vật này tên là Patty, là cái người mà vào tù ra khám như cơm bữa đó, thì Hương Lan có thể cái điều này là thú vị lắm, Hương Lan có thể chia sẻ với mọi người.
Ảnh là một người vào tù ra khám bởi vì đánh nhau hết, đánh nhau với lại các cái người đồng môn, người đồng nghiệp, nhưng mà một cái người như vậy lại là rất là hay thích đọc thơ, mở miệng ra là đọc thơ, thích chơi piano, chơi cờ, có thể nói là cầm kỳ thi họa rất là thích.
Nhưng mặt mũi thì rất là sọc sệt, vô cùng sọc sệt, nhất là trong ba người, đúng không?
Rất là nóng tính nữa. Và gặp ba cái người này lại, họ đã tạo ra một cái nhóm đúng như cái tên của bộ phim, là những người anh hùng gai góc. Tựa phim là những người anh hùng nổi loạn, mà Hương Lan thấy là có thể dùng cái từ rất là gai góc. Họ chỉ có một mục tiêu là đây là chiến tranh và phải có một cái phương tiện duy nhất là thắng cuộc chiến này. Họ không có sợ chết, họ chỉ biết là mình phải tiến lên, mình phải chiến thắng cái cuộc chiến, nếu không thì sẽ mất luôn cả hậu phương. Trong phim có một câu là nếu chúng ta thua cuộc chiến này, chẳng mấy chốc thì chúng ta sẽ thấy cái đoàn quân Roman, tức là đoàn quân của Đức ấy, nó sẽ chạy đến thẳng cái cung điện Birmingham là ở Anh.
Và cái cuộc chiến này mà Hương Lan nói đến đó là cái chính mặt trận Bắc Phi, họ bắt buộc họ phải thắng, đó là cái chỗ mà họ phải giữ lại, mà trong lúc đó thì quân Đức bao vây tứ phía rồi, gần như ngày nào cũng máy bay Đức bay ngang đầu và thả bom vào ngay trong tất cả những cái chỗ mà đang đóng quân đóng trại như vậy, và cái sự mà chống cự nó vô cùng mong manh, trong khi ở vòng ngoài á, thì là Đức đang đang chuyển quân, nhìn thấy rần rần rộ rộ Đức đang chuyển quân, mà bộ chỉ huy thì gần như là tất cả những cái chiến lược đem ra đều không thể nào mà làm xoay chuyển tình thế. Thì ba cái người sĩ quan này họ nhìn lên cái bản đồ chiến lược, họ thấy rằng là họ không thể để thua, bởi vì không thể thua cái mặt trận này là coi như là thua trắng, thua hết, thua cả châu Âu và thua luôn ở tại chính ngay cái điện Kim Pham, cái thủ đô của London của Anh. Rõ ràng thì đó là cái chủ nghĩa anh hùng ở trong phim. Từ đầu đến cái tập 2 như nãy Hương Lan nói á, thì tiết tấu nhanh, hài hước, tính cách nhân vật rất là thú vị, nó cuốn hút người xem, nó làm cho người ta không cảm thấy là nó đưa bộ phim ở một cái góc cạnh chiến tranh mà nó mới lạ hơn so với những cái phim khác, về cách xây dựng nhân vật nữa ha, về cách khai thác tình huống nữa ha, về cả cái cách mà dùng những cái nhạc rock trong đó, thì nhạc nhanh mạnh và lời của nhạc á, thì nó miêu tả được cái tình huống, nó bổ trợ cho cái câu chuyện và nó miêu tả luôn được tính cách nhân vật. Thành ra người xem cảm thấy rất là thú vị như xem một bộ phim giải trí, nhưng thực sự ra chết chóc xảy ra mọi nơi, mọi lúc và bất cứ lúc nào.
Oh, Thì nếu như chị Mai Hoa nói, nếu như ở tập 1 và tập 2 thì mới chỉ là những cái sự mào đầu giới thiệu về nhân vật, giới thiệu về bối cảnh. Chúng ta chưa có thấy cái sự khốc liệt của chiến tranh. Nhưng mà đến bắt đầu tập 3 thì quý vị sẽ xem phim sẽ thấy cái sự khốc liệt chiến tranh lúc đó nó bắt đầu thể hiện. Và cái nhiệm vụ đầu tiên của cái đội quân đặc biệt SAS này đó là họ sẽ phải nhảy dù ngay vào giữa tâm sa mạc để mà phá hủy cái đường tiếp tế của quân Đức. Và ngay lúc đó là có một cơn bão cát khủng khiếp nó đang nổi lên. Nhưng mà những người lính này họ không có chùn bước, họ không có tính đến cái khả năng họ quay về, bởi vì họ đã có một cái lời hứa là đã đi là phải chiến thắng.
Đúng
Còn
vậy.
không không thể nào mất mặt để quay về để làm trò cười cho mọi người. Thì
Đúng
đó
rồi.
cũng là cái bản lĩnh, cái sự kiêu ngạo, cái sự tự tin của tuổi trẻ. Tất cả những
Đúng.
anh lính này đều là những người rất là trẻ.
Đúng rồi.
Và xem ngay cái khúc đó, ngay vào đầu từ tập 3 đó, tất cả 55 người nhảy dù xuống. Cái hình ảnh nó khủng khiếp lúc đó. Chị Mai Hoa có xem không? Hình ảnh nó khủng khiếp. Tất cả đều bị khi mà rớt xuống nè, cái dù nó trong cái bão cát nó mạnh, gió mạnh, cái dù nó kéo lên con người trên mặt đất như thế này. Va đập vào đá, va đập vào cành cây, có người thì nó rớt xuống vực.
Đúng
Và
vậy.
chỉ còn có 22 người tiếp tục cái
Đúng
nhiệm
rồi.
vụ.
Tức là hơn một nửa và toàn là những người tinh nhuệ không?
Và
Toàn những
trong
người
đó
tinh nhuệ.
có người bạn thân của anh Paddy, cái người đó anh đồng ý gia nhập cái đội quân này chỉ vì người bạn của mình, chỉ vì Paddy Man, là
Đúng rồi.
anh là đã hy sinh ngay từ lúc mà bắt đầu nhiệm vụ.
Và trước đó họ vẫn coi chiến tranh như là pha rề đó, đúng không? Không là gì cả. Bởi vì bom đạn nổ trước trên đầu họ hàng ngày mà không coi cái gì cả, nhưng mà chỉ cần nhảy xuống thôi là đã chết hơn một nửa. Không ai nào đúng. Đó là cái chủ nghĩa anh hùng và đó là cái mà đó là người ta phơi bày về cái sự trần trụi của chiến tranh.
Thì nhà làm phim ở đây ấy, họ không có rao giảng, họ không có đưa ra những bài học, hay là người làm phim họ cũng không hề ca ngợi là một cái người hùng nào đó, chỉ để cho người xem vẫn có thể tự cảm nhận được. Đó là cái tài năng của người làm phim, của người làm bộ phim này.
Đúng vậy. Họ không cố tình phơi bày cái sự khốc liệt, nhưng mà để cho cái tình huống, đúng không? Để cho tình huống nó diễn ra như vậy và để cho chính cái câu chuyện nó đưa tới cho người xem.
Mà cái hay bộ phim này ấy, là ngay cả trong những cái lúc mà nó bi thương như vậy thì nhạc rock lại nổi lên và nó làm cho cái cảm xúc của mọi người nó bớt căng thẳng đi một chút. Nó sao?
Hương Lan nói đúng đó, nó làm khi mà nhạc rock nổi lên đó, nó cứu người xem khỏi cái sự mà sốc tâm lý vì 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 cái sự khủng khiếp đó, mà nó vừa dẫn dắt người xem phải chấp nhận đây là cuộc sống và thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn phải đi tiếp, chúng ta vẫn phải chấp nhận nó, dù thế nào đi nữa gió vẫn thổi, cuộc đời vẫn tiếp diễn. Thành ra nhạc rock và rock đây họ sử dụng như là cái mạch sống rất là sôi nổi, rất là mạnh mẽ, rất là nổi loạn, nhưng mà nó sẽ đi tới như vậy, bất kể chuyện gì xảy ra nó vẫn sẽ đi tới và nó đẹp, là mạch sống nó vẫn phải đẹp.
Nói chung nói tóm lại là bộ phim này, một bộ phim về chiến
À
tranh, đề tài
ờ
không mới, nhưng mà Phương Lan và chị cũng như chị Mai Hoa đều đồng tình là đây là một bộ phim rất là hay, và để chọn đưa đến giới thiệu cho quý vị khán giả, dẫn dắt câu chuyện, cách kể chuyện hài hước, sâu sắc
Ừ.
và thông minh, âm nhạc thì xuất sắc, tất cả những bản nhạc trong phim đều là nhạc rock mà của những thập niên 70, 80, những cái bài nhạc mà sau này đó thì hơi hiện đại chút xíu so với lại cái
Dạ.
bối cảnh của
Ừ.
bộ phim, nó làm cho cái tình tiết, cái tiết tấu của bộ phim nó nhanh hơn, nó
Ừ.
sôi động hơn, chứ nó không có bị nó trì, nó không làm cảm xúc mình nó bị trì trệ lại. Và
Ừ.
diễn viên của anh, quý
Tuyệt
vị cũng
vời.
biết diễn viên của anh rất là xuất sắc.
Mẹ họ rất thích văn học nghệ thuật của anh. Trước khi xem phim này là biết của anh là đã thích rồi nha, đã khấp khởi mừng rồi, mà xem xong rồi nó phim hay nữa là càng thích nữa.
Cho nên là quý vị, chúng tôi tự tin giới thiệu bộ
Nè.
phim này, tự tin là đây một bộ phim hay, giới thiệu đến quý vị. Bộ phim này được chiếu miễn phí trên SBS On Demand. Quý vị có thể truy cập để xem và cũng như là để xem những bộ phim hay khác có phụ đề tiếng Việt.
Vâng, hẹn gặp lại quý vị vào kỳ điểm phim tháng sau.
Phương Lan và Mai Hoa xin chào tạm biệt quý vị.